Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret Order of Millionaires: 7 Principles for Building Tax-Free Wealth của David McKnight là một cuốn sách tài chính cá nhân được viết dưới dạng ngụ ngôn hiện đại. Thay vì trình bày như một giáo trình khô cứng về thuế, đầu tư và hưu trí, sách dùng câu chuyện của Caleb Calloway, một nhân vật trẻ nổi tiếng trên mạng xã hội vì các ý tưởng đầu tư đầu cơ, để dẫn người đọc vào một cách nghĩ thận trọng hơn về xây dựng tài sản. Trọng tâm của sách là 7 nguyên tắc giúp tích lũy của cải theo hướng hiệu quả về thuế, đặc biệt là phân biệt giữa tài sản hoãn thuế và tài sản miễn thuế. McKnight đặt cuốn sách trong cùng mạch tư tưởng với các tác phẩm trước của ông về mục tiêu đi tới khung thuế 0% khi nghỉ hưu. Mục đích chính không phải là hứa hẹn làm giàu nhanh, mà là giải thích vì sao những chiến lược bền vững, có cấu trúc, thường quan trọng hơn các xu hướng đầu tư hào nhoáng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hình thức ngụ ngôn giúp đơn giản hóa những quyết định tài chính phức tạp. Điểm dễ nhận ra của The Secret Order of Millionaires là cách David McKnight dùng một câu chuyện hư cấu để truyền đạt kiến thức tài chính. Caleb Calloway được xây dựng như hình ảnh đối lập với các nguyên tắc mà sách muốn bảo vệ. Anh tin vào tiền mã hóa đầu cơ, meme coin, NFT và sức ảnh hưởng của mạng xã hội, nhưng luận điểm đó bị bác bỏ, buộc anh phải nhìn lại nền tảng hiểu biết của mình. Từ đây, mô hình gặp từng thành viên của một hội kín trong 7 ngày tạo ra khung học tập rõ ràng, mỗi ngày gắn với một nguyên tắc. Cách viết này có lợi cho độc giả trẻ hoặc người mới tìm hiểu tài chính, vì các khái niệm như thuế, rút tiền hưu trí, bảo hiểm nhân thọ và phân bổ tài sản thường khó tiếp cận nếu chỉ trình bày bằng thuật ngữ chuyên môn. Tuy vậy, hình thức ngụ ngôn cũng có giới hạn. Nó không thay thế được tư vấn cá nhân, không thể bao quát mọi tình huống thuế và có xu hướng làm gọn các tranh luận phức tạp. Giá trị của nó nằm ở việc mở cánh cửa tư duy hơn là cung cấp một bản kế hoạch tài chính hoàn chỉnh. Thứ hai, sự khác nhau giữa hoãn thuế và miễn thuế là trục chính của toàn bộ cuốn sách. Một trong những đóng góp quan trọng nhất của sách là nhấn mạnh sự khác biệt giữa tài sản hoãn thuế và tài sản miễn thuế. Với nhiều người, việc chưa phải nộp thuế ngay có thể tạo cảm giác như đã tiết kiệm được thuế. McKnight lại cho rằng đây chỉ là trì hoãn nghĩa vụ, vì các tài khoản hưu trí truyền thống thường bị đánh thuế khi rút tiền trong tương lai. Nếu thuế suất tăng, hoặc nếu người nghỉ hưu có nhiều nguồn thu nhập chịu thuế, số tiền thực nhận có thể thấp hơn họ dự đoán. Từ góc nhìn đó, sách đặt vấn đề không chỉ là tích lũy được bao nhiêu, mà là giữ lại được bao nhiêu sau thuế. Mục tiêu đi tới khung thuế 0% được trình bày như một chiến lược phân bổ tài sản theo loại thuế, chứ không đơn giản là né thuế. Điều này khuyến khích người đọc suy nghĩ sớm về Roth account, nguồn thu nhập miễn thuế hợp pháp và thời điểm chuyển đổi tài sản. Lập luận này đặc biệt phù hợp với người còn nhiều năm trước khi nghỉ hưu, vì họ có thời gian điều chỉnh cấu trúc tài chính trước khi thuế trở thành áp lực lớn. Thứ ba, thị trường chứng khoán được xem như động cơ tạo tài sản dài hạn, không phải sòng bạc ngắn hạn. Cuốn sách đặt thị trường chứng khoán ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng tài sản, nhưng không theo nghĩa lướt sóng hay tìm cổ phiếu nóng. McKnight đối chiếu giữa các trào lưu đầu cơ mà Caleb theo đuổi và sức mạnh tích lũy dài hạn của thị trường rộng. Thông điệp chính là của cải bền vững thường đến từ việc tham gia vào tăng trưởng của doanh nghiệp, tái đầu tư, kiên nhẫn với chu kỳ thị trường và tránh để cảm xúc ngắn hạn chi phối. Đây là một điểm quan trọng vì nhiều độc giả trẻ tiếp xúc với tài chính qua mạng xã hội thường nhìn đầu tư như cuộc thi đoán đúng xu hướng. Sách cố gắng kéo họ về một câu hỏi nền tảng hơn, đó là tài sản nào có lịch sử tạo ra giá trị thực và kế hoạch nào có thể duy trì qua nhiều thập kỷ. Dù sách không phải là cẩm nang phân tích chứng khoán, nó nhấn mạnh vai trò của kỷ luật, đa dạng hóa và thời gian. Lý do điều này gắn với chủ đề thuế là vì lợi nhuận đầu tư chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đặt trong cấu trúc tài khoản phù hợp, giúp giảm gánh nặng thuế khi sử dụng tiền về sau. Thứ tư, bảo hiểm nhân thọ được trình bày như một công cụ tài chính trong chiến lược miễn thuế. Một chủ đề nổi bật trong sách là vai trò của bảo hiểm nhân thọ trong lập kế hoạch tài chính, đặc biệt là ý tưởng dùng nó như một dạng ngân hàng cá nhân có lợi thế thuế. Đây là vùng nội dung quen thuộc trong các tác phẩm của David McKnight, vì ông thường bàn về cách người giàu sử dụng bảo hiểm nhân thọ để tích lũy giá trị tiền mặt, tiếp cận vốn và bổ sung nguồn thu nhập hưu trí. Trong The Secret Order of Millionaires, nội dung này được đặt vào bức tranh rộng hơn của tài sản miễn thuế, thay vì xem bảo hiểm chỉ là công cụ bảo vệ khi qua đời. Điểm mạnh của cách trình bày là giúp độc giả nhận ra bảo hiểm nhân thọ có thể có nhiều chức năng hơn họ thường nghĩ. Tuy nhiên, Đây cũng là phần cần đọc với sự thận trọng cao. Các hợp đồng bảo hiểm có chi phí điều khoản rủi ro và mức phù hợp khác nhau. Không phải ai cũng cần cùng một cấu trúc, và việc dùng bảo hiểm như công cụ tích lũy phải được so sánh với các lựa chọn khác. Vì vậy, giá trị thực tế của sách là nêu một khả năng chiến lược, còn quyết định áp dụng cần dựa trên phân tích cá nhân và tư vấn đủ năng lực. Cuối cùng, kế hoạch hưu trí được đánh giá bằng dòng tiền sau thuế và khả năng rút tiền bền vững, The Secret Order of Millionaires, không chỉ nói về việc trở thành triệu phú trên giấy. Sách quan tâm đến câu hỏi người đọc có thể sử dụng tài sản đó như thế nào trong giai đoạn nghỉ hưu mà không bị thuế và rủi ro rút tiền làm suy yếu. McKnight nhấn mạnh các chiến lược giúp tối đa hóa tỷ lệ rút tiền bền vững, tức là cách biến tài sản tích lũy thành thu nhập lâu dài. Đây là điểm khác với nhiều sách tài chính chỉ tập trung vào giai đoạn kiếm tiền và đầu tư. Khi nghỉ hưu, trình tự lợi nhuận, thuế suất, chi phí y tế, lạm phát và thời điểm rút tiền đều có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của danh mục. Nếu phần lớn tài sản nằm trong tài khoản chịu thuế khi rút, người nghỉ hưu có thể phải rút nhiều hơn để nhận cùng một mức chi tiêu thực tế. Vì vậy, sách xem cấu trúc thuế là một phần của quản trị rủi ro hưu trí. Cách tiếp cận này làm nổi bật một ý tưởng thực tế, đó là tự do tài chính không chỉ đến từ con số tổng tài sản, mà từ khả năng chuyển tài sản thành dòng tiền linh hoạt, dự đoán được và ít bị bào mòn bởi nghĩa vụ thuế. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả trẻ, người mới xây dựng kế hoạch đầu tư và những ai đã có tài khoản hưu trí nhưng chưa hiểu rõ tác động dài hạn của thuế. Nó cũng hữu ích cho độc giả quan tâm đến Roth account, bảo hiểm nhân thọ giá trị tiền mặt và cách phối hợp nhiều nguồn tài sản để tạo thu nhập hưu trí hiệu quả hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi đúng như tài sản của mình sẽ bị đánh thuế ra sao, chiến lược rút tiền có bền vững không, và việc chạy theo trào lưu đầu tư có thật sự phù hợp với mục tiêu dài hạn không. Về mặt trí tuệ, sách buộc người đọc phân biệt giữa tăng trưởng danh nghĩa và tài sản sau thuế, một khác biệt thường bị bỏ qua trong các cuộc nói chuyện phổ biến về làm giàu. So với nhiều sách tài chính cá nhân, The Secret Order of Millionaires nổi bật nhờ kết hợp ngụ ngôn dễ nghe với một chủ đề khá chuyên biệt là xây dựng tài sản miễn thuế. Nó không phải là cuốn sách phân tích đầu tư toàn diện, cũng không nên được xem như lời khuyên cá nhân hóa. Điểm khác biệt của nó là biến chiến lược thuế hưu trí, vốn thường khô và kỹ thuật thành một câu chuyện dễ tiếp cận hơn cho người đọc phổ thông. Nếu bạn muốn ủng hộ David McKnight, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!